Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Dolly Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Công, xin chào chị Dolly.
Chào chị Riley, chào Sanh Lê, chào quý thính giả đang nghe chương trình.
Chào bác sĩ Công, chào Sanh Lê, chào các quý khán giả đang nghe chương trình ạ.
Bác sĩ Công với cả chị Dolly này, để hé lộ cái chủ đề ngày hôm nay thì mở đầu chương trình thì Sanh muốn hỏi bác sĩ Công một câu, đấy là dưới góc độ là nam giới thì bản thân bác sĩ Công ấy thì mình ước cô gái của mình ở lần đầu như thế nào ạ?
Thật ra thì chắc mỗi người sẽ có một số cái tiêu chuẩn riêng mà mình nghĩ là ở mỗi một cái giai đoạn, mỗi thời điểm cũng như cái nhận thức khác nhau sẽ có cái mong ước khác nhau với cô gái. Riêng bản thân mình có thể ngay từ ban đầu cái mong chờ của mình là cái người con gái nó mang chất hơi e thẹn chút xíu và mình là người chủ động trong cuộc chơi, và cái mình mong chờ hơn nữa là những cái việc vệ sinh vùng kín nó mang tính chất là nó thơm tho sạch sẽ hơn, giúp cho lúc mà mình vào cuộc nó sẽ duy trì được cái cảm hứng tốt hơn. Và một phần nữa, cái người phụ nữ lúc mà mình bắt đầu trong cuộc vui giống như vậy thì mong chờ rằng phụ nữ đó mang tính chất là mình hiểu bản thân mình và hợp tác hơn. Riêng trải nghiệm cảm giác của mình nó vẫn thấy là mọi thứ nó ngược lại hoàn toàn, thực tế là chuyện
Đấy đấy là
khác.
mong ước của bác sĩ Công, nhưng mà và để xem các anh nhà mình có cùng chung cái quan điểm với bác sĩ Công hay không thì sau đây Sanh Lê muốn mời bác sĩ Công với cả chị Ali cùng nghe một cái trường phỏng vấn sau đây mà Thầm Thì vừa thu được ạ.
Nếu mà để ước cô gái của mình như thế nào trong cuộc yêu đầu tiên thì nghĩ rằng ước để chủ động hơn. Bởi vì khi một cô gái mà nó quyết định tham gia vào cuộc yêu của bạn trong lần đầu tiên thì họ thường hay giữ ý ước gặp những người gọi chủ động nhiều hơn, cứ mạnh dạn bộc lộ, cứ bộc lộ thể hiện những cái gì của mình có, không có gì phải làm giấu giếm cả thì sẽ thoải mái hơn.
Chủ động một xíu, đừng quá thụ động.
Mình chỉ thích con gái thẹn cùng và nai tơ làm đầu thôi.
Mình nghĩ là thơm một tí, gào thét một tí.
Cũng mong muốn bạn gái có một sự hào hứng, vui vẻ.
Thì tỉa tót này, sạch sạch thơm thơm một tí.
Vâng, mình vừa nghe cái trường phỏng vấn ấy thì chị Dolly này, với những kỳ vọng và với những cái mong ước như thế thì không biết là chị Dolly mình nghĩ sao, mình cảm thấy như nào?
Nghe qua cái trường phỏng vấn vừa rồi ấy, cá nhân chị là một cô gái, chị thấy là nó sẽ khá là cầu kỳ. Nếu mà cô ấy là một cô nàng chưa trải sự đời, hay là nếu không muốn nói là không thể làm được, bởi vì là cái tự tin hay là cái chủ động này hay là cái bày tỏ quan điểm ấy thì nó chỉ có thể diễn ra khi mà đã có cái sự yên tâm cũng như là niềm tin vô cùng vào cái đối tác. Còn ở cái lần đầu tiên thì cô gái còn đang ở cái trạng thái gọi là mọi thứ nó đang mới mẻ, vẫn còn run rẩy lẩy bẩy như con nai kiểu gặp bác thợ săn ấy. Làm gì thì cũng sợ sai, xong rồi bao nhiêu là nỗi lo ở xung quanh thì làm sao mà tự tin cho được. Và ở một cái khía cạnh khác thì khi mà cô ấy đã từng có kinh nghiệm rồi ấy thì có thể là cô ấy sẽ làm được những cái điều mà các anh muốn đấy. Thế nhưng mà thực tế thì hiện giờ vẫn còn rất là nhiều bạn nam có quan trọng cái chuyện cái lần đầu ấy. Nên là cô ấy sẽ phải ém mình xuống xong rồi giả vờ như là không biết gì để cho thỏa mãn cái suy nghĩ của đối phương. Tức là như tất cả các bạn nam mà chị từng gặp ấy thì có thể các bạn sẽ không quá để ý là cái chuyện cô gái của mình cái lần đầu như thế nào. Thế nhưng mà nói thẳng ra ở sâu thẳm bên trong, ai cũng muốn là người đầu tiên và là người duy nhất của cô ấy. Các bạn ấy nói thẳng thắn luôn. Tức là hiện giờ khi mà đã yêu người này, các bạn ấy sẽ không quan tâm rằng quá khứ của cô ấy như thế nào. Thế nhưng thực sự là sâu thẳm phía bên trong, các bạn ấy sẽ luôn muốn có cái cảm xúc đấy, là cái người đầu tiên, là cái người duy nhất. Thế nên là cái chuyện mà giao tiếp thẳng thắn với nhau ngay từ đầu ấy nó rất là quan trọng. Bởi vì là khi mà nếu mà người kia có chung niềm tin với mình và có chung quan điểm với mình ấy.
Vâng, ước là một chuyện nhưng mà sự thật là chuyện khác đúng không ạ? Vậy thì để hiểu thêm tâm tư của các chị em thì không biết là các anh thì ước như thế nhưng thực chất là các chị em nhà mình thì thực tế như thế nào và chị Dolly? Không biết là các chị em có chia sẻ với chị Dolly không ạ?
Lần đầu ấy thì các cô gái của chúng ta có nhiều nỗi lo lắm, lo mình không thơm này, lo mình không có lông này, lo mình có lông này, lo mình bị dạn này, lo mình ngực bé quá này, lo mình ngực to quá này, lo mình body không đẹp, rồi vùng kín của mình không được như diễn viên trên phim, rồi lo mình không có kỹ năng, không biết làm gì thì sẽ khiến người ta thất vọng. Bởi vì là đọc nhiều ấy, xong rồi thấy các anh comment là nằm cứng đơ như khúc gỗ rồi như cá chết các kiểu, các anh sẽ không có hứng ấy. Thế nhưng mà lần đầu thì không nằm thì làm gì, rồi lo chuyện nhét mãi không vào này, rồi sợ đau là nhiều nhất này, xong rồi sợ mình không chịu được đau thì làm người ta mất hứng này, xong rồi sợ có bầu này, cái sợ có bầu này là cái sợ thứ hai này, thậm chí là có cô gái đã tưởng tượng ra cảnh là nhỡ có bầu này, xong rồi phải lấy nhau này, xong rồi không hạnh phúc này, xong rồi con cái leo nhóc rồi ly tán các kiểu cơ. Thế là thôi không làm gì nữa. Và
Công nhân phụ nữ suy nghĩ nhiều
nhiều hết
ở cái khía cạnh mà đã có kinh nghiệm thì lại lo lắng là liệu mà mình không kiềm chế được, mình kiểu thú tính lên cao ấy và tỏ ra quá sành sỏi ấy, thì liệu người kia có bị sợ rồi người kia có bị gọi là bị cảm giác lép vế xong rồi sẽ cảm thấy chán mình hay không? Đó, cô gái nào và ở trường hợp nào thì cũng có rất nhiều nỗi lo như thế.
Nghe Hiên cả nỗi lo có vẻ là không thể đếm lên trên đầu ngón tay nữa rồi. Như chị Lê kể ra một loạt hàng tá những cái sự lo lắng của chị em phụ nữ, thì không biết là bác sĩ Công có thể lý giải một tí không? Không biết là ở nữ giới thì cái việc gọi là cái bản năng của phụ nữ là người ta lo lắng ấy rồi, hay là ở tại vì hormone của phụ nữ thì là cái việc hormone của phụ nữ thì có cái loại sở hữu hormone gì có vẻ là lo lắng hơn nam giới như bình thường không? Ở trong cái cuộc
Thật ra
yêu.
thì có một số cái giả thuyết người ta nói về cái estrogen á. Cái estrogen nó khiến cho cái suy nghĩ của mình nó mang tính chất là nó đi theo cảm xúc rất là nhiều, và cái cảm xúc nó cũng dấy lên khá là nhiều cái suy nghĩ làm cho mình lo lắng khi mình quan hệ. Cũng một phần lý do tại sao mà đàn ông mang tính chất là người ta suy nghĩ không nhiều như phụ nữ, người ta chỉ mang tính chất là một cái suy nghĩ đi thẳng thôi, còn người phụ nữ thì theo cảm xúc đi lên đi xuống đi lên đi xuống, do cái nội tiết một phần là thay đổi liên tục đó. Thì có thể đó là một giả thuyết để giải thích cái vấn đề lý do tại sao mà người phụ nữ người ta lo lắng nhiều như vậy. Một phần là cái nội tiết tố nữ ở estrogen đó, nó một phần nó chi phối về cảm xúc lo lắng từ nhiều phía lắm, nó khiến cho mình sẽ có những suy nghĩ khác nhau giống vậy.
Và những cái nỗi lo đấy thì đa phần là sẽ ảnh hưởng đến cái việc là hoạt động tình dục ở trong trong cái quá trình mà quan hệ đúng không ạ? Bác sĩ Công, thế thì với những cái lần đầu tiên của nhau thì các cặp đôi nhà mình thông thường nên chú ý những gì anh ạ?
Anh nghĩ là cái này cũng có công thức chung được. Ví dụ như là mình sẽ có chú ý về cái thân thể của mình, ví dụ như mình sẽ chăm sóc về cơ thể cũng như là vấn đề vệ sinh rất là quan trọng. Tại vì trước khi mà quan hệ thì cái việc chăm sóc cơ thể mình nó là chìa khóa. Thì nên tắm rửa kỹ lưỡng, đặc biệt là vùng kín, để giảm những cái, thứ nhất là cái mùi, thứ hai là giảm cái nguy cơ nhiễm trùng, và một cái nữa là cái mùi hương, nó giúp cho cảm giác cho thoải mái cho hai bên. Không chỉ riêng vì phụ nữ đâu, đặc biệt là đàn ông, nhiều anh rất là sơ sài trong cái vùng kín của mình, khiến cho cái mùi hôi cũng như là cái mùi tiết dịch từ trên cơ thể của mình đôi khi làm cho người bạn tình mình cảm thấy mất hứng. Người phụ nữ mất hứng là rất là khó có thể bôi trơn trong khi quan hệ, đó là điều chắc chắn rồi. Do đó thì trong cái podcast này thì cũng muốn nhấn mạnh là các anh nên chú ý hơn, còn đa phần chị em phụ nữ thì đã có ý thức tốt về cái chuyện vệ sinh rồi, tuy nhiên cũng đừng nên phớt lờ. Ngoài ra thì trước khi lâm trận, một trong những cái mẹo mình nghĩ rằng đa phần các cặp đôi nên chú ý đó là nên đi vệ sinh. Thì vệ sinh này là gồm có vệ sinh nhẹ lẫn vệ sinh nặng, tại vì tránh những trường hợp chẳng hạn như dở khóc dở cười, ví dụ đang cao trào tự nhiên buồn vệ sinh hoặc là mình đánh rắm là một trong những cái khiến cho cặp đôi mình mới dễ bị mất hứng lắm. Ngoài ra cái vấn đề liên quan tới cái việc mà bảo vệ thì mình đã xác định trước là cái lần đầu tiên này hầu như chả ai có mong chờ chuyện có con cả, do đó thì mình phải có cái biện pháp ngừa thai, có thể là dùng thuốc hoặc là dùng cái bao cao su, thì nên thống nhất trước với nhau để bảo vệ cả hai. Ngoài ra là yếu tố về tâm lý thì nên có cái môi trường mang tính chất thoải mái chút xíu, tại vì thường một số trường hợp phát sinh về quan hệ thì các cặp đôi sẽ có những cái vấn đề là theo cảm hứng, và theo cảm hứng giống vậy thì thường sẽ không có một cái nơi nào mang tính chất là nó thoải mái hoặc là an toàn, và những trường hợp giống vậy á, thì dễ có những cái tai nạn phòng the, đặc biệt là những cái nơi mà tránh lần đầu tiên, chẳng hạn như ở phòng tắm, những cái nơi mà mình hay coi trên phim hoặc trên ảnh mình hay thấy là mang tính chất lãng mạn, nhưng không, tế nó khác lắm, nó dễ gây ra những cái tai nạn phòng the. Thêm một cái nữa, vấn đề liên quan đến chuyện trò chuyện và giao tiếp, một số trường hợp các anh hoặc các chị mình không có tự tin về cơ thể của mình thì có một số cách, ví dụ như đèn đừng nên mở quá lớn hoặc là quá sáng, hoặc là có một số cái phương pháp chẳng hạn như đồ đạc cũng là một trong những cái giúp cho mình gợi cảm, và một phần là sẽ che đi những cái vùng mà mình không muốn cho đối phương mình thấy được. Và đối với nam giới thì nên có cái tâm lý là nên mọi thứ từ 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 từ, đừng vồ vập. Đôi khi cái việc mà mình chuẩn bị cho cơ thể để việc xâm nhập á, mà mình vồ vập quá, cơ thể mình chưa được đáp ứng thì nó dễ gây ra đau cho đối tác, và khi mà đau giống vậy cái nguy cơ gây ra viêm nhiễm, gây ra những chấn thương và những cái hệ lụy về sau nó rất là nguy hiểm. Cho nên nên mọi thứ từ từ, và khám phá cả hai là một cái quá trình, nó phải từ từ.
Nhưng bác sĩ Công cũng vừa nhắc đến những cái tai nạn phòng the mà các cặp đôi có thể gặp phải trong những cái lần quan hệ đầu tiên của họ ấy. Thế thì những cái tai nạn phòng the nào mà phổ biến mà thường lần đầu các cặp đôi người ta phải cần hay là nên lưu ý ạ?
Thực ra thì tai nạn phòng the thì một trong những cái tai nạn kinh khủng nhất đối với phái mạnh chính là gãy gò nhỏ. Cái chuyện gãy này thì thường xảy ra trong trường hợp mà có cao trào và khó kiểm soát hành vi, hoặc là một số trường hợp là cái tinh thần không được minh mẫn, chẳng hạn như say, hai người say và khi quan hệ nó hơi gập gốc với nhau, hoặc là một số trường hợp nam giới có tình trạng bị cong gò nhỏ sẵn rồi, khi mà cứng cứng lên dễ bị gãy hơn. Một số trường hợp khác, đặc biệt là thời đợt dịch, là anh nhận ra một điều á, là bệnh nhân dễ bị một cái tai nạn, đó là bị đứt dây thắng. Chả hiểu sao đợt đó là mình phải vá dây thắng cho bệnh nhân khá là nhiều. Có thể là thời đợt dịch người ta cũng ít đi ra ngoài và ấm lại với nhau nhiều hơn, và cái quá trình mà người ta quan hệ có thể là nhiều hơn, cao trào nó xảy ra nhiều hơn thì dễ đứt dây thắng hơn. Thì dĩ nhiên một số cái bất thường về cơ thể, chẳng hạn dây thắng ngắn nó gây ra tình trạng đứt dây thắng thì cũng có. Ngoài ra thì vấn đề liên quan đến cậu nhỏ, ngoài cậu nhỏ ra thì cô bé thì ở bên sản phụ khoa một số trường hợp, chẳng hạn như rách cô bé, chẳng hạn như rách cái vùng âm đạo hoặc là âm hộ, hoặc là tổn thương sâu gây ra rách cùng đồ, chẳng hạn dùng những cái vật dụng nó không phù hợp cho cô bé khiến cho cô bé bị đau, hoặc thậm chí là rách và chảy máu bên trong cũng thường gặp. Hoặc là một số trường hợp khác mà gặp nhiều hơn nữa chính là rách hoặc là tuột bao cao su á, cũng có trong trường hợp mà mình đeo bao không đúng cách. Vậy thì tai nạn rất là nhiều, thì làm sao để mình có cái cách để mình phòng ngừa, thì có thực ra rồi vẫn có cách để phòng ngừa, gồm có mình phải thỏa mãn là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thì thiên thời là gì? Là mình phải lựa thời điểm nó mang tính chất là phù hợp cho mình, không phải một cái lúc nào đó mình mang tính chất vội vàng mà vồ vập với nhau khiến cho cả hai nó không có thoải mái trong lúc quan hệ. Thì mình lựa một cái thời điểm nào đó là thiên thời. Thứ hai là địa lợi, là một cái nơi nào đó vừa an toàn vừa riêng tư. Cái việc an toàn là để tránh những cái tai nạn không đáng có, giống như nãy mình kể trên đó. Một số cặp đôi đó, như nãy mình nói, hay có sự ám ảnh về hình ảnh trên phim ảnh nè, hoặc là quan hệ phòng tắm là lãng mạn nè, những cái nơi đó thấy là rất là lãng mạn, nhưng mà thực ra nó có nguy cơ trơn trượt té ngã rất là cao. Và đặc biệt khi đang quan hệ mà té ngã giống vậy á, nguy cơ ảnh hưởng vào cậu bé hoặc là cô bé đều có nguy cơ, thậm chí là gãy cậu nhỏ và nguy cơ rối loạn cương về sau rất là nhiều. Yếu tố cuối cùng đó là nhân hòa. Cả hai bên đó, là người phụ nữ cũng như là người đàn ông, nên hiểu được bản thân mình như thế nào. Mình hiểu bản thân mình trước đã, mình mới hiểu được cái người đối phương, và khi hiểu được với nhau nó mới có cách để nói chuyện với nhau. Trong cuộc yêu này em muốn như thế này, anh muốn như thế này thì nó phù hợp hơn.
Để chị Lily đợi hơi lâu thì không biết chị Lily, mình cũng đã nhắc đến những cái sự lo lắng của các chị em, kể cả bác sĩ công cũng có đưa ra một số những cái bằng chứng khoa học để cho biết là các chị em nhà mình luôn luôn hay lo lắng ấy. Thế nhưng mà thế để cho các chị em nhà mình tự tin hơn, đầy năng lượng hơn đi, thì chị Lily có cái mẹo gì hay là có cái tip gì cho các chị em để cho mình vào cuộc một cách gọi là đầy năng lượng và đầy tự tin, để có một cái trải nghiệm đầu tiên của với cái người ấy thật là ý nghĩa.
Mới có tự tin thì có kiến thức đã, nên là đầu tiên là trang bị kiến thức cho bản thân mình. Ít nhất thì phải biết được rằng là trên cơ thể mình và trên cơ thể người ta có những cái gì để không bị gọi là bỡ ngỡ, ngỡ ngàng nhưng mà lần đầu gặp này. Phải biết được là cơ thể mình nó có những cái điểm khác biệt và có cái điểm gì mà khi mình động chạm vào nó sẽ mang lại những cái cảm giác khác, ít nhất là như thế. Rồi tìm hiểu cụ thể là trong cái giai đoạn đấy nó sẽ xảy ra những cái gì, nó sẽ gồm những cái bước nào để cho mình không bị cảm giác choáng ngợp khi mà nó dẫn đến từng cái bước đấy. Cá nhân chị thì thấy là bây giờ tài liệu học tập ở trên mạng nó rất là nhiều rồi, chỉ có cái là mọi người cần phải chọn lọc thôi, đừng xem những cái mà nó không được truyền thống lắm. Tiếp theo là chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp này, một cơ thể thơm phức cả trên lẫn dưới này. Cẩn thận thì các bạn có thể giảm đạm trước đấy khoảng 2 tuần, rồi giảm gia vị nước mắm, rồi mắm tôm, rồi các kiểu, đừng nạp cái đấy vào người, rồi uống nhiều những cái đồ thơm thơm vào người ấy, kiểu dứa này, hoa quýt, cam bưởi này, hoặc là uống trà hoa này, để đảm bảo cho cơ thể thơm phức cả trên lẫn dưới. Sau đấy thì hãy xác định rõ một điều rằng là khi mà lần đầu ấy thì sẽ đau, thế nhưng nó không quá đau, nó không cào cấu bấu xé nhau như là mọi người vẫn hay nói với mình đâu, để mình thả lỏng tâm lý ra. Bởi vì là khi mà bạn càng nghĩ rằng là nó sẽ đau thì nó sẽ càng đau, giải quyết được cái vấn đề tâm lý rằng là nó sẽ đau. Thế nhưng mà phải qua cái đau thì chúng ta mới đến được cái cảm giác khác, nó bồng bềnh hơn, nó thăng hoa hơn. Các bạn nên thả lỏng cái tâm lý mình ra như thế. Và chuẩn bị một cái nữa là có thể khi mà bạn nam bạn vào ấy là bạn ấy sẽ khóc luôn, thì có những trường hợp là bạn nữ không kìm được mà cười thì cười, ở cái trường hợp đấy nó sẽ khiến cho bạn nam rất là xấu hổ và nó sẽ khiến cho người ta bị cảm giác
Tự
nó
ti
tổn thương ấy, nó tổn
đúng
thương ấy, thậm chí là nó
không?
sẽ còn tổn thương cả thằng nhỏ lẫn cả thằng chủ luôn. Thế nên là hãy xác định luôn trước một điều, có thể khi mà bạn nam vừa đưa vào là bạn ấy đã out rồi, thì đấy là một chuyện hoàn toàn bình thường nếu như mà bạn ấy là một bạn chưa có trải nghiệm sự đời, hoặc là bạn ý đã lâu rồi bạn ý không có những cái hoạt động đấy, thì các bạn hãy chuẩn bị cái điều đấy để không cười các bạn nhé.
Thì có nữ thì cũng phải có nam đấy, không biết là với nam giới thì sao, dưới góc độ là nữ giới đi chị Dolly, đại diện cho các chị em mình một tí, mình có tâm tư gì không
Ồ, nhiều lắm.
Ừ.
Có một thực tế là không hiểu là các anh làm ăn gì mà các chị em cứ gặp chị là kêu than thôi, cái sớ này nó hơi dài. Đầu tiên ấy, các anh nhớ một điều, đó là phải nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. điều quan trọng phải nói ba lần. Bởi vì sao? Người phụ nữ ấy sinh ra là mịn như lụa và mềm như bông rồi, thế nên là muốn nâng niu và âu yếm của cô ấy thì chúng ta cần phải hết sức nhẹ nhàng. Và khi mà các anh nhẹ nhàng thì các chị sẽ cảm thấy là mình được trân trọng, mình được yêu thương, cảm xúc nó sẽ thăng hoa hơn và cũng dễ thả lỏng hơn. Thứ hai là nghiên cứu về cơ thể phụ nữ, nghiên cứu về những gì mà chúng ta sắp phải làm, nghiên cứu cặn kẽ về những cái khả thi và không khả thi. Tất cả những cái nghiên cứu này để tránh được cho một cái sai lầm sơ đẳng nhất, đó là nhầm lỗ. Cái chuyện nhầm lỗ này tưởng như không có nhưng mà thực ra nó vẫn có nhé. Đó. Và khi mà chúng ta nghiên cứu thì chúng ta cũng sẽ học sơ sơ những cái cách là làm thế nào trên bản đồ cơ thể nào chúng ta sẽ dùng tay, dùng miệng, dùng lưỡi của chúng ta được cái phần nào và làm như thế nào. Tiếp theo là dạo đầu. Dạo đầu là một cái không thể bỏ qua. Dạo đầu là cái cụm từ mà chỉ chung những cái hành động như là ôm ấp, hôn hít, thì thầm, mơn trớn, sex, rồi những cái khiến cho cảm xúc của người phụ nữ đi lên. Những cái này sinh ra không phải là để đơn thuần chỉ để cho cô ý ướt và để chúng ta dễ dàng tiến vào đâu các bạn ạ. Mà trên hết là nó để đẩy cảm xúc của nàng lên, để cho nàng cảm thấy mình được yêu thương, mình được trân trọng. Thì lúc đấy cửa vào nó mới mở ra và cảm xúc nó mới nâng cao lên, thì mới khiến cho cái cơ thể của người phụ nữ nó tiến vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Còn nếu các bạn chỉ nghĩ đơn thuần nó chỉ là dạo đầu chỉ để ra nước là xong thì điều đấy nó là hoàn toàn sai lầm. Tiếp theo là các chị em vô cùng mong muốn được quan tâm và chú ý đến cảm nhận cũng như cử chỉ của các bạn. Lý do vì sao? Bởi vì là có những bạn nam lần đầu mà thì mình có thể thông cảm được rằng là cái tâm lý của các bạn rất là nóng vội, các bạn có thể hào hứng quá mức. Thế nhưng mà chính vì như thế mà các bạn vô tình chỉ quan tâm đến cảm giác của mình, bằng 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 xong để lại cho cô gái của mình cái cảm giác nó thực sự là nó hơi bị nhẽ bàng, kiểu như là không được quan tâm đến cảm giác và cảm thấy mình như một món đồ chơi dùng xong và bị vứt ở đấy. Các bạn cũng cần phải hỏi han, ví dụ như là anh làm thế này thì em có bị khó chịu không, có đau không, rồi làm thế này thì có thích không. Tối kỵ cái chuyện im thin thít như chị nấu đông và chỉ dùng những cái tiếng thở để thể hiện rằng là đang có sự tồn tại của hai người cuộc yêu. Bởi vì sao? Khi đấy thì tự nhiên các bạn gây ra một cái sự áp lực lên người con gái, khiến cho cô ấy cơ vô tình nó siết lại, nó không mở ra chào đón các bạn là một, và nước nó cũng bị cắt, nó cũng sẽ không có nước và các bạn cũng sẽ không có cái sự trơn tru tối thiểu để có thể tiến vào. Tiếp theo là các bạn hãy chuẩn bị gel bôi trơn và bao cao su. Bao cao su thì nhớ dọn đúng size, nhớ đeo đúng cách, nhớ bóc đúng cách và nhớ check đúng cách. Gel bôi trơn không phải là đây là một cái sự xúc phạm hay là một cái ý gì đấy không tin tưởng cô gái của mình, nhưng trong nhiều trường hợp các cô gái không thể nào thả lỏng được, mặc dù cả hai bên đều rất muốn, thế nhưng cô ấy không thể thả lỏng được và nhà máy nước nó không hoạt động, nhưng cô ấy lại rất muốn, thì chỉ có một cách thôi, đó là chúng ta sẽ sử dụng gel bôi trơn và đừng tiết kiệm gel bôi trơn. Có điều là nên chọn gel bôi trơn gốc nước. Ở trên chương trình thầm thì đã có một số nói riêng về cái gel bôi trơn rồi, nên là các bạn có thể tìm lại để có thể tham khảo. Thơm tho sạch sẽ, cái đấy là những cái tối thiểu rồi. Móng tay cắt ngắn, rũa tròn, răng miệng đánh cẩn thận, xúc miệng sạch sẽ, bé kêu thì không bốc mùi nam hư và không dính bựa, dễ mà đúng không? Đó, thì đấy là xương xương những cái gì mà phái nữ muốn gửi để cho những bạn nam vào lần đầu. Bởi vì là cái ấn tượng ban đầu của ta khi mà gặp nhau ấy, nó rất là quan trọng. Thế nên là mình hy vọng là các bạn nam sẽ chuẩn bị một tâm hồn đẹp, một cơ thể đẹp và một tâm lý đẹp để có thể tiến vào lần đầu tiên của mình một cách suôn sẻ.
Thực ra mà nói, trong những cái trải nghiệm của các cặp đôi bên nhau á, thì cái trải nghiệm mà gần gũi cũng như là quan hệ lần đầu tiên nó cũng là một trong những cái dễ gây ra cái ấn tượng cho cả hai. Cho đó thì để cho cả hai có một cái lần đầu tiên suôn sẻ thì nên có sự chuẩn bị kỹ càng về kiến thức, về nơi để phát sinh quan hệ cũng như là về cơ thể. Cặp đôi đã chuẩn bị hết mọi thứ về chuyện đó rồi, cũng như là có lý trí chút xíu khi mà mình lựa chọn một cái nơi cũng như là cái cách để mình quan hệ, thậm chí là cái tư thế cũng vậy, mang tính chất an toàn hơn, thì mọi thứ mình chuẩn bị hết rồi mà lỡ như trong lúc quá trình mình quan hệ, mà đặc biệt là trong cái bài này chị Riley có đề cập vấn đề liên quan tới bị cướp cò của nam giới khi lần đầu tiên khi quan hệ. Một số trường hợp các anh lần đầu tiên mà bị cướp cò với một cái đối tác đầu tiên giống vậy, thì các chị cũng nên hiểu một đàn mà các chị có thể hiểu đơn giản là cái sự hấp dẫn của chị rất là nhiều, khiến mấy anh dễ tuôn trào hơn. Chứ đừng nghĩ rằng nó là một trong những cái khiến cho người nam giới sinh lý yếu. Đó là một trong những cái đừng nên suy nghĩ như vậy. Đôi khi mình đi đường dài biết người hay. Do đó thì cái trải nghiệm lần đầu tiên cũng một phần là giống như là cho mình cái ấn tượng ban đầu thôi, chứ không phải là một trở thành một cái quá khứ để mình ám ảnh cả hai. Và nó cũng là một cái điểm khởi đầu trong một mối quan hệ dài của mình, để mình tìm hiểu về cái sở thích, sở ghét của cả hai trong một cái mối quan hệ, cũng như là trong cái chuyện quan hệ tình dục. Đừng nên quá kỳ vọng, mình chỉ biết là mình phải kiểm soát những cái gì mình kiểm soát được thôi. Ví dụ như cơ thể của mình, cũng như là trong cuộc yêu mình, những hành vi của mình trong khi quan hệ thôi. Cái đó đừng nên quá kỳ vọng, mặc dù mỗi người sẽ có cái ước mơ trước cho chuyện đó thôi, nghĩa là cái ước định ban đầu thôi, chứ không thể nào mình sẽ nghĩ mọi thứ đi theo ý mình được. Nó khiến cho mình có cái ác cảm về sau. Anh nghĩ là vậy, không nên quá kỳ vọng.
Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Công và chị Rally vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Và Sinh Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể tìm ra cho con mình cái câu trả lời xác đáng nhất. Và nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.